Chương 7 La Hầu. Đường về Bảo Sở, Phật tánh chân như thật khó khăn, nhiều thử thách. Nó đòi hỏi người hành giả phải có sự quyết tâm và can đảm để đương đầu với mọi gian nan nguy hiểm. Con đường về La Hao cũng vậy, thật treo leo hiểm nghèo và gập ghềnh khó đi. Dãy Hy Mã Lạp Sơn hoang vu cách biệt hẳn thế giới loài người bởi hàng rào dày đặc tuyết và đá. Suốt cả 8 tháng trời trong năm, rặng trường sơn này luôn luôn bị tuyết đá bao phủ, nhìn đâu đâu cũng thấy một màu trắng xóa đến rợn người. Thời gian mùa hè ở Hy Mã Lạp Sơn rất ngắn. Hơn nữa, con đường dẫn tới vùng đất bí mật này lại còn được bảo vệ bởi đường đèo rùng rợn Rotan Pass. Vì thế, ở độ cao 3.978 mét, vùng đất này đã được mệnh danh là cánh đồng xác chết. Hình như đường lên La Hao đã được các thần linh xếp đặt thật hiểm trở khó khăn để thử thách tâm người cầu đạo. Ngày đó, người ta chưa khai quang con đường và rất ít người biết đến La Hao. Không có xe và chẳng có một phương tiện gì để leo lên tới La Hao ngoài đi bộ. Chứ không phải như ngày nay, du khách đã biết nhiều đến Tây Tạng và La Hao cũng đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn. Vì vậy, Tenzin phải tính toán thật kỹ nếu cô muốn leo lên La Hao. Cô bắt đầu khởi hành trước bình minh. Cô phải làm sao vượt qua đèo Rotan Pass trước buổi trưa, bởi vì độ nửa ngày thì những cơn cuồng phong sẽ bất thần bốc lên dữ dội, thổi tung tuyết và đá, khiến người ta mất phương hướng và bị lạc đường. Bị lạc đường ở đèo Rotan Pass thì chỉ có nước giáp mặt tử thần mà thôi. Do đó, các cơ quan hữu trách bắt buộc Tenzin phải viết đơn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về an ninh bản thân trước khi cô khởi hành. Tenzin rất vui vẻ làm theo ý họ. Tenzin cắm cúi leo mãi, bỏ lại sau lưng những cánh đồng xanh bát ngát, những vườn hoa hồng, hoa cúc tươi thắm và khói bếp nồng ấm tỏa ra từ những căn nhà vang rộn tiếng cười trẻ thơ. Cô trực chỉ đèo Rotan Pass, leo vượt qua rặng cây dày đặc. Đất dưới chân càng lúc càng gồ ghề, lồi lõm khó đi. Chung quanh vắng ngắt không có một bóng người qua lại. Thỉnh thoảng, đó đây, Tenzin chỉ thấy thấp thoáng một vài con trâu giác, vài chú ngựa hoang và một con kênh khổng lồ đậu trên mỏm đá. Độ cao này, những dốc núi phủ đầy tuyết trông thật hung hãn, gớm ghiếc như một tử thù sẵn sàng xô ngã bất cứ kẻ nào xâm phạm đến nó. Gió hú lên từng cơn, đem theo cơn lạnh giết người. Dù thời tiết đang ở vào đỉnh cao mùa hè, gió vẫn lồng lộng buốt giá. Đường đi trơn trượt vì có chỗ tuyết tan chảy dọc theo sườn núi, có chỗ thì đóng băng cứng ngắc. Tenzin vẫn cắm cúi leo từng bước một. Cuối cùng, cô đã leo tới đỉnh núi. Và như để trọng thưởng sự kiên nhẫn và can đảm của cô, một quang cảnh hùng vĩ tráng lệ trải dài ra trước mắt Tenzin. Thật là tuyệt vời. Trước mắt tôi là một vùng đất bằng phẳng rộng độ khoảng một dặm. Bao bọc chung quanh là những ngọn núi tuyết trắng xóa nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Thiên nhiên thật quá ưu đãi con người. Cảnh trời cao núi biếc làm tâm hồn người ta thanh tịnh, lâng lâng một niềm thoát tục. Tôi gặp một vị lạc ma trên đỉnh núi. Vị ấy đeo một cái trống cơm nhỏ và một khúc xương người. Vị lạc ma cho tôi biết khúc xương ấy là biểu tượng để quán tưởng về cái chết của vị ấy. Chúng tôi trèo qua rặng đèo, và để người trượt xuống theo sườn núi qua phía bên kia. Khi Tenzin chạm tới chân núi, thì cô lại như lọt vào một thế giới khác. Ở đây giống như ở Shangri-La. Từ văn hóa tập tục Ấn Độ, tôi bước vào thế giới văn hóa phong tục người Tây Tạng. Những mái nhà ở đây thì bằng phẳng, rải rác dọc theo các sườn núi là những tu viện Phật giáo, những bánh xe cầu nguyện và những bảo tháp. Người Tây Tạng ở vùng La Hao này sống lam lũ hơn, nhưng họ có vẻ rắn chắc và thoải mái hơn các cư dân vùng khác vì họ sống gần với đất trời, rừng núi, cỏ cây. Người Tây Tạng hao hao giống như người Trung Hoa, nhưng đôi gò má họ cao hơn và đôi mắt thuôn đẹp như trái hạnh đào. Từ nhiều thế kỷ trước, khi đạo quân Hồi giáo tràn sang xâm chiếm Tây Tạng và Ấn và tàn phá hủy diệt hàng ngàn ngôi chùa tự viện, người dân Tây Tạng đã phải bồng bế nhau chạy đến vùng La Hao này để lánh nạn. Phật giáo cũng đã theo gót chân người Tây Tạng đến mảnh đất hoang du xa xôi hẻo lánh này và bắt đầu nảy mầm mọc rễ tại đây do sự nỗ lực tinh cần của các vị đạo sư sau này sống ẩn dật tại các hang động trong núi tuyết. Năm tháng trôi qua, người ta thiêu dệt nhiều huyền thoại về các vị lạc ma ẩn sĩ đó và quyền năng của họ. Vì thế, quang cảnh ở La Hao cũng bao phủ một màu quyển hoặc. Năm 1970, khi Tenzin đến La Hao, thì dân chúng ở La Hao vẫn còn kém, chưa hiểu biết gì nhiều về thế giới bên ngoài. Đời sống họ mộc mạc giản dị, ngày ngày ra đồng trồng khoai, trồng lúa hay chăn nuôi súc vật. Nếp sống đơn thuần đó ảnh hưởng đến tính tình bản chất con người, nên người dân Tây Tạng rất hiền hòa chất phác và niềm tin Phật giáo của họ rất thuần khiết dung dị. Những sáng kiến phát minh khoa học kỹ thuật của thế kỷ 20 này như điện lực, máy truyền hình, truyền thanh, xe hơi, vân vân chưa xâm nhập vào La Hao, cũng như những bộ mặt da trắng của người Tây Phương vẫn còn xa lạ với dân Tây Tạng vùng đất La Hao này. Sự có mặt của Tenzin Banmo với chiếc áo nữ tu Tây Tạng màu đỏ sậm đã làm cho dân La Hao xôn xao và hiếu kỳ. Người đàn bà đó là ai vậy? Làm sao mà một phụ nữ Tây Phương lại dám bỏ hết vật chất để đi tu vậy? Có phải cô ta tu thiệt không đó, hay là gián điệp gì đây? Cô ta muốn gì ở người Tây Tạng chúng ta? Vân vân và vân vân. Nhưng Tenzin đã chinh phục được cảm tình của dân La Hao và đè bẹp được làn sóng dư luận sầm xì nghi kỵ đó bằng chính sự nhiệt tâm cởi mở và chân thành của cô. Cô được họ đặt tên gọi là Sa'ap Chomo, ni cô Tây Phương. Và sau này khi Tenzin ẩn cư trong động tuyết thì họ đã kính trọng cô như một vị thánh. Lúc đó Tenzin muốn tới Teun Gumpa, có nghĩa là dùng đất chọn. Đó là một tòa nhà cổ nguy nga độ 300 năm, tọa lạc giữa rừng cây cách thủ đô Khay Long độ vài dặm. Nơi đó có một thư viện lý tưởng, những bộ sưu tập tranh lụa tôn giáo và một bức tượng rất lớn của ngài Padmasambhava, vị thánh đạo sư đầu tiên truyền bá đạo Phật từ Ấn vào Tây Tạng. Người dân Tây Tạng tôn sùng ngài như là một vị Phật. Bây giờ Tenzin đã có thể sống yên ổn thoải mái ở La Hao rồi. Mấy năm qua, cô trôi dạt từ phòng thuê này đến nhà trọ khác. Giờ đây cô đã có một căn nhà nhỏ xây bằng đá và bùn cho riêng cô đằng sau ngôi chùa, nơi mà các vị tăng sĩ hay các ni cô thường ở riêng biệt. Tenzin sống vui vẻ, thân mật, hòa đồng với tất cả mọi người. Ai ai cũng quý mến cô cả. Tenzin thân nhất với Sherin Doche, người mà cô thường thân mật gọi là anh trai người La Hao của tôi. Chương 8: Động Tuyết Sơn. Tenzin Banmo và nhóm bạn đồng hành bắt đầu trèo lên ngọn núi sau tu viện Teun Gumpa, hướng tới hang động trong dãy tuyết sơn. Họ bám vào đá, rướn người leo lên từng bước một. Họ leo cao, cao mãi, bỏ lại sau lưng thế giới loài người. Họ kiên trì cẩn thận leo lên cao, cao hơn nữa. Hơi thở họ đã khó nhọc nặng nề. Buồng phổi họ như bị sức ép không khí trên độ cao hơn 1.000 bộ này ở rặng núi tuyết nén chặt lại, muốn vỡ tung. Cuộc leo núi này thực sự không phải trò đùa hay là một trò chơi mạo hiểm. Những người bị yếu tim hay người có máu xây sẩm không thể lên tới độ cao này được. Đường dốc núi thật treo leo, nguy hiểm đến rợn người. Các tảng đá lớn nhỏ chất chồng lên nhau, có hòn thì sần sùi lởm chởm, có hòn thì sắc bén cứa đứt cả tay, có hòn thì chênh vênh nhô tận ra ngoài. Chỉ cần sơ ý một chút hay sẩy nhẹ chân cũng đủ toi mạng. Tuy nhiên, không dễ bị khuất phục, đoàn người Tenzin Panmo vẫn bám chặt leo lên từng bước. Sau 2 giờ leo núi vất vả, họ bất thần nhìn thấy động núi. Hang động này nằm tọt trong hốc núi và như là có bàn tay ngụy trang khéo đến nỗi họ suýt không nhận ra được. Động tuyết này không giống như các dòm cửa hang động trong các cuốn phim tưởng tượng của Hollywood. Nó cũng không có lỗ sâu đen ngòm, bụi bặm, dơ dáy như các hang động của các người thời cổ đại. Động tuyết này chỉ là một vách đá nhô ra lơ lửng trên sườn núi và ba phía đều toang quát. Trần động thấp chủm nên người ta không thể nào đứng thẳng người lên được nếu chui vào bên trong. Mái động là một vách đá lởm chởm nhô ra ngoài, lưng động nghiêng nghiêng treo leo theo sườn núi. Và bên ngoài dưới gò vách đá là một dốc nhọn hình chữ V chạy dài xuống thung lũng Lao Li. Suy cho cùng, đây là một nơi trú ẩn mong manh, không kiên cố và có thể dễ bị sụp bất ngờ. Nó chỉ là một lỗ hổng nhỏ tụt vào trong hốc núi, rộng độ 10 bộ bề ngang và 6 bộ chiều sâu. Trông nó giống như một cái tủ áo vậy. Có thể nói, động tuyết này như một cái lò giam cô đơn. Tenzin Banmo đứng sát mép vực và quan sát quang cảnh chung quanh. Cảnh trí thật thanh tịnh, hùng vĩ và cô liêu. Trước mắt cô, theo hình vòng cung 180 độ là dãy Hy Mã Lạp Sơn phủ tuyết trắng xóa, bao la đến nỗi Tenzin có cảm tưởng như mặt chạm mặt với núi vậy. Nhìn đâu cũng thấy núi và núi, tuyết và tuyết. Bây giờ là mùa hè nên chỉ có đỉnh núi phủ tuyết, nhưng vào tháng 8 mùa đông thì tuyết đổ xuống dày đặc tạo thành một bức thành trì trắng toát khổng lồ, nổi bật trên nền trời xanh lơ, không gợn một chút mây. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống núi trong suốt như pha lê, chan hòa trên mọi vật, khiến cảnh sắc thêm lung linh tươi đẹp. Không khí thì dễ chịu, trong lành. Sự yên tĩnh ở đây thật sâu lắng. Người ta chỉ nghe tiếng róc rách nhẹ nhẹ của dòng sông Baga ở dưới thung lũng, tiếng gió rì rào và lâu lâu vài cánh chim vỗ bay phá tan bầu tĩnh mịch chốn núi đồi. Bên tay phải của Tenzin là một cánh rừng nhỏ có thể cung cấp nhiên liệu. Bên trái của cô, độ 1/4 dặm, là một con suối nhỏ chảy ngang qua các khe đá, giúp cho cô có được nước uống thiên nhiên trong mát sạch sẽ. Và đằng sau cô là một ngọn núi cao nhọn như tháp canh bảo vệ cho cô. Với tất cả cảnh trí thiên nhiên tuyệt vời chung quanh và sự tuyệt đối yên tĩnh cô đơn, động tuyết sơn này sẽ tạo cho Tenzin một cảm giác thanh bình, êm ả, vô cùng lý tưởng. Và những ngọn núi hùng vĩ hoành tráng của dãy Hy Mã Lạp Sơn như một bà mẹ hiền, dang rộng đôi tay che chở bảo vệ Tenzin. Cô đang đứng ở độ cao 13.000 bộ trên mực nước biển, một độ cao chóng mặt rợn người. Tung độ này thấp hơn đỉnh núi Mount Whitney và Mont Blanc không bao nhiêu. Nếu so sánh động tuyết này với ngọn núi cao nhất nước Anh Ben Nevis cao 4.402 bộ, thì Ben Nevis thấp lè tè như chú bé con và anh chàng khổng lồ. Nơi đây treo leo một mình như cánh chim đại bàng cô đơn trên đầu vũ trụ. Tenzin sẽ nhập thất yên ổn, không bị quấy rầy phiền nhiễu bởi tiếng động trần gian. Cô sẽ được tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt đối mà cô cần có, sự yên tĩnh của ngoại cảnh quan trọng và cũng rất cần thiết cho sự tu tập của vị hành giả trong công cuộc khám phá tâm linh. Trong cảnh giới hoàn toàn yên lặng, tiếng nói tuyệt đối vô cùng sẽ được tiếp nhận một cách trọn vẹn. Ngoài ra còn có một vài sự trùng hợp ngẫu nhiên thật lý thú. Trên đỉnh núi đối diện hang động Tuyết Sơn là một phiến đá đen thật ngộ nghĩnh mà dân địa phương đặt tên là tượng nữ thần Khay Long. Dù ngay giữa mùa đông, phiến đá này cũng không bao giờ bị phủ tuyết cả. Hình tượng đó đen sì nổi bật trên nền tuyết trắng của đỉnh núi. Càng nhìn gần, người ta càng thấy rõ hình thù đặc trưng của phiến đá đen đó. Rõ ràng đó là hình dáng của một phụ nữ bồng con sát vào ngực và tay kia của nàng đang cho chim ăn. Theo mắt người phương Tây, hình tượng đó rất giống tượng mẹ Madonna đang bồng con, và người dân La Hao thì tin tưởng đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cách phiến đá đen đó xa xa lại có một bức tượng đá màu vàng và xanh nhạt của một nữ thần khác. Vài thế kỷ trước, hình như người ta cũng đã thấy một bức tượng đá giống như vậy ở thung lũng bên kia đồi, nên dân La Hao càng truyền miệng kháo nhau rằng tượng nữ thần đã di chuyển từ bên này đồi lên đỉnh núi tuyết. Và dọc xuống sườn núi, không cách xa động tuyết bao nhiêu, là một lỗ hổng lớn tụt hẳn vào trong vách núi. Có người nói lại rằng, xưa kia, đó là nơi cư ngụ của nữ thần Phật giáo Tây Tạng Banden Lamo. Vị nữ thần này bảo vệ toàn dân Tây Tạng, ngài cưỡi trên lưng một con la, loại thú giống như lừa. Vài năm sau, khi Tenzin lên động tuyết cư trú, chính mắt cô nhìn thấy những dấu chân la ấn lởm trên tuyết chung quanh lỗ hổng này. Lạ lùng nhất là cô không tài nào tìm thấy một dấu chân nào khác dẫn lên lối này. Tất cả những gì Tenzin đang nhìn thấy trước mắt, đây thật là viên mãn, hoàn hảo. Cô nghĩ rằng, động tuyết sơn, cô có thể dành hết thì giờ và năng lực cho sự tham thiền nhập định thật miên mật. Để từ đó, cô có thể vén bức màn bí mật của thế giới tâm linh. Đó là một thế giới đầy kỳ hoa dị thảo, một thế giới bao la vô cùng vô tận, mà mọi người tu đều muốn khám phá. Một thế giới không có sự bắt đầu, vô thủy, cũng không có sự kết thúc, vô chung. Thật đúng như câu, càn khôn tận thị mao đầu thường, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung. Tạm dịch: vũ trụ nằm trên đầu lông xíu, thế giới lọt trong hạt cải mồng. Tenzin quá hài lòng và quyết định sẽ cư trú tại hang động này. Nhưng các vị đồng tu phạm hạnh khác lại thấy bức rứt áy náy cho cô. Cái động này cao quá, không ai có thể để một phụ nữ sống một mình ở đây như vậy. Cô sẽ chết cống ở độ cao này. Ồ, quý vị không biết chứ, hang động luôn luôn ấm áp hơn nhà. Các hang động như điều hòa được thời tiết. Khi tôi ở Tây Uôn, tôi đã rét cống trong căn nhà vào mùa đông, nhưng ở động này thì ấm áp vô cùng. Nhưng mà vẫn còn nhiều thứ bất tiện và nguy hiểm. Cô ở đây thì cứ như con vịt già bị trói chờ bọn cướp đến bẻ cổ và cướp sạch. Chương 9: Đối diện tử thần. Cuộc sống của Tenzin tại hang động Tuyết Sơn không quá thơ mộng và lý tưởng như cô đã kể cho chúng ta nghe, mà những bệnh tật, thiên tai, đói khát đã thay phiên tấn công cô một cách khắc nghiệt vô cùng. Tenzin đã đối phó chịu đựng những hiểm nghèo tật bệnh đó chỉ một mình và một mình lẻ loi, không có bác sĩ, không có bạn bè, không có thân nhân, không có điện thoại hay cũng chẳng có một cơ sở y tế cứu giúp nào. Khi bạn nhập thất, bạn phải phát nguyện sẽ ở trong thất bao lâu và bạn phải giữ đúng lời nguyện đó. Ngay cả khi bạn mắc phải bệnh nan y, bạn cũng không được ra khỏi thất. Nếu chết, bạn chết trong thất. Ngạn ngữ Tây Tạng có câu: nếu phải bệnh thì bạn đã bệnh, nếu phải chết thì bạn phải chết. Vậy thì bạn đừng thắc mắc gì cả, chỉ an nhiên chờ đợi mọi sự việc đến. Thật lạ lùng, Tenzin không hề bị bệnh nặng kinh khủng như ngày cô còn bé. Tuy nhiên, cô vẫn thường đau ốm luôn. Trong động, cô thường bị sốt rét hay đau nhức mình mẩy thấu xương. Có lần cô khám phá thấy có một cục bướu nhỏ dưới cánh tay, nhưng cô phớt lờ đi, không quan tâm tới. Và khi cô hết hạn nhập thất ở động Tuyết Sơn, cô chợt nhớ tới cục bướu đó và rời cánh tay thì nó đã biến đi từ lúc nào không hay nữa. Trong thời gian tôi nhập thất, có lần tôi bị bệnh đau mắt. Vì không có thuốc, mắt tôi đã sưng húp lên thật to và đau đớn đến nỗi tôi không thể nháy mắt được. Tôi cũng không chịu được ánh sáng chói vào mắt, nên tôi sống trong bóng tối hoàn toàn. Tôi không thể nhóm bếp được vì hơi nóng và ánh sáng chói vào mắt khiến tôi đau đớn kinh khủng. Vì thế tôi nhịn ăn luôn. Tôi không thể làm gì cả. Tôi cũng không tập trung ngồi thiền được vì mắt tôi cứ sụp xuống, không dở lên được. Cuối cùng tôi chỉ ngồi yên, chờ đợi và quan sát từng cơn đau hoành hành cơ thể tôi. Tôi chỉ ngồi yên, dù muốn nằm xuống một chút cũng không được. Vì hễ nằm xuống là mắt tôi nhức buốt kinh khủng, đau nhói lên tận màng óc. Do đó, tôi chỉ ngồi yên chịu đựng. Càng quan sát cơn đau, tôi lại càng thấy kỳ diệu. Từng cơn đau trỗi dậy như từng nốt nhạc của cung đàn, nhịp trống của một bản nhạc tấu. Giai điệu âm tiết khác nhau của bản nhạc khổ đau chập chùng nhảy múa trong mắt tôi. Khi tôi bắt đầu tính nhẩm lại thời gian cơn đau mắt này thì nó đã hành hạ tôi đúng 49 ngày. Thật thú vị, vì 49 ngày là giai đoạn của trung ấm thân, ba đô, giai đoạn tiếp nối giữa cái chết và sự tái sanh của một kiếp chúng sinh. Cơn đau mắt của tôi cũng giống như vậy. Qua sự quán chiếu tư duy, tôi cảm nhận được một điều là sự đau đớn có mặt trong chúng ta, hành hạ chúng ta bởi vì chúng ta khăng khăng chống trả lại nó. Sự phản ứng đó tạo thành một luồng đối kháng mãnh liệt công kích toàn bộ con người và đưa đến khổ đau, phiền não triền miên. Điều quan trọng là chúng ta nên tập làm bạn với khổ đau, sánh vai với nó, dạo chơi với nó, nhẫn nhục uyển chuyển theo nó. Lúc đó, sự dày dò và đau đớn của bệnh tật sẽ thuyên giảm, bớt công kích chúng ta. Làm sao chúng ta có thể dây tay, mắm miệng đánh trả lại bệnh tật? Một sự cố đương nhiên phải xảy đến cho một kiếp chúng sinh. Vì thế, tốt hơn hết là chúng ta nằm dài, trường mình ra như loài rắn, uyển chuyển bò nhịp nhàng theo nghiệp quả và tìm cách chuyển hóa nghiệp lực theo chiều hướng tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm được. Tenzin cũng đã suýt bị chết đói trong động. Có một lần Tenzin nhập thất hoàn toàn trong động và chỉ nhờ vào Serin Toche cung cấp thực phẩm lên động cho cô. Nhưng Serin Toche đã quên hay vì lý do nào đó không mang thực phẩm lên cho Tenzin được. Cô đợi và đợi mãi, thức ăn dự trữ trong động cạn dần, cạn dần. Cô đã nhịn đói và duy trì sự sống qua tư duy thiền định. Đến khi Serin Toche mang thực phẩm lên, Tenzin sắp tàn hơi kiệt sức vì thời gian nhịn ăn quá lâu. Tuy nhiên, cô cũng không hỏi vì sao Serin Toche chậm trễ giúp cô. Cô nghĩ là ông ta có những lý do cá nhân của ông. Một thảm kịch gây ấn tượng mạnh nhất xảy ra cho Tenzin khi cô ở trong động khiến cô nhớ mãi không quên. Đó là vào tháng 3 năm 1979, khi Tenzin đang tọa thiền như thường lệ trong hộp gỗ. Bỗng đâu bên ngoài, một trận bão tuyết dữ dội nổi lên và kéo dài suốt 7 ngày, 7 đêm. Âm thanh của gió lốc và bão tuyết xoáy rít trong không trung như tiếng gầm thét của loài mãnh thú khi tử chiến. Tenzin đã quen với những cơn lốc tuyết, nhưng thực sự trận bão tuyết này vô cùng kinh khủng và dữ dội. Tuyết đổ xuống như thác, chất chồng lên cao, cao mãi, cao qua khỏi cửa cái, qua khỏi cửa sổ căn động và phủ lấp luôn. Tenzin chợt rùng mình hãi sợ. Cô đang bị chôn sống dưới tuyết. Cảm giác kinh hoàng đó vẫn còn đậm nét trong ký ức cô khi cô kể lại. Thình lình tất cả bị đắm chìm trong tối đen và lạnh giá. Tôi không thể nhóm lò được vì ống thông hơi đã bị tuyết dập nát trên giòm động. Không có cách gì để nấu ăn hay sưởi ấm gì cả. Tôi cũng không dám thắp đèn cầy vì sợ thiếu dưỡng khí. Khi tôi nhìn ra phía cửa sổ, tôi chẳng thấy gì ngoài một tấm màn trắng toát đến rùng rợn của tuyết. Khi tôi cố gắng đẩy cửa cái ra, thì một màu tối đen như mực phủ kín tất cả. Không hy vọng gì được cứu hay có một lỗ thủng thông hơi để tôi thở được một chút. Trong hang động lạnh giá tối om như cái quyệt này, tôi biết là tôi đang đối diện với cái chết đang từ từ nuốt lấy tôi. Tôi nhớ lời dạy của Đức Phật: cái chết chắc chắn sẽ đến với chúng ta, nhưng thời gian đợi chờ cái chết mới vô tận. Tôi đã quán tưởng về đề mục cái chết từ lâu. Tôi quán tưởng khi xác thân tứ đại này tan rã đi trong lòng đất hay thiêu rụi đi trong quả lò, tôi sẽ không còn gì sót lại trên cõi đời này. Ngay cả cái tên gọi Tenzin rồi cũng quên lãng đi, những người thân bè bạn bỏ lại sau lưng. Đến từ hư không và trở về hư không, nhưng đó chỉ là quán tưởng. Còn lúc đó thực sự tôi chạm mặt với tử thần đang từ từ tiến tới. Là một hành giả tu tập mật tông, tôi biết đó là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tu tập của một hành giả. Qua những tầng lớp tư duy về diễn tiến của quá trình cái chết, nếu tôi đầy đủ công phu, tôi sẽ chứng đạt được cảnh giới tối thượng vượt qua sống chết. Do đó, đối với một đạo sư, cái chết không có gì đáng sợ cả, mà chính nó là một cơ hội hiếm có, một cơ hội bằng vàng để giúp họ giải thoát. Tôi không lo sợ, tôi có nhiều thời gian để suy tư về cái chết đang thực sự giáp mặt tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, tôi sẽ chết. Từ bé, tôi đã nhận thức được thân xác tứ đại này của con người thật tạm bợ vô thường rồi, và con người cứ tái sanh đi, tái sanh lại bao nhiêu kiếp trong vòng tròn luân hồi vô tận. Tôi đã có trong tay những viên thuốc cứu độ giải thoát, sẵn sàng khi nào và nếu cái chết xảy đến cho tôi. Những viên thuốc giải thoát này là đặc chế của ngành y dược Tây Tạng, được bào chế bằng nhiều nguyên liệu đặc biệt: cỏ thuốc, đất thiên và những bộ phận của các hài cốt. Những viên thuốc này càng được tăng thêm hiệu lực và nhiệm màu do sự nguyện cầu nhiều tháng của các tăng sĩ và quyền lực của các mạng Đà La. Khi cái chết xảy ra cho một người nào, với sự trợ giúp của các viên thần dược này, người sắp chết sẽ dễ dàng chuyển hóa dòng ý thức đến cảnh giới an lạc cao hơn. Tôi hồi tưởng lại quá khứ và suy nghĩ xem tôi đã làm những gì tốt hay xấu. Tôi nghĩ là tôi vô cùng may mắn. Tôi đã gặp nhiều vị lạc ma và đã tiếp nhận nhiều đặc ân giáo dưỡng. Thật vô cùng hạnh phúc được xuất gia thành ni cô. Tôi rất ngưỡng mộ và tin tưởng sư phụ tôi, Ngài Khamtrung Rinpoche. Tôi luôn luôn cầu nguyện sẽ được Ngài lo cho phần trung ấm thân, ba đô và kiếp sau của tôi. Tôi biết chắc chắn Ngài là nơi nương tựa duy nhất của tôi. Tenzin cũng quán chiếu về thế giới tịnh độ, nơi Đức Phật Di Đà là tọa chủ. Cô nói: nếu chúng sanh nào vãng sanh được về thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà thì sẽ được vô lượng lợi lạc, vì đó là cảnh giới an lạc tối thượng của Niết Bàn. Mặc dù vậy, chúng sanh cũng không nên chấp trước về bất cứ một cảnh giới nào, vì còn chấp trước là còn tham cầu, còn tham cầu là còn rơi rớt vào dòng sanh tử luân hồi vô tận. Các vị lạc ma cao cấp đã giảng sanh về thế giới cực lạc đó, nhưng các ngài lại phát nguyện trở về thế giới sa bà này để cứu độ chúng sanh. Hơn nữa cũng rất cần thiết là chúng ta nên phát nguyện trở về thế giới này và ngập lặng trong khổ đau để thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta hiểu được thì chúng ta mới thương. Và khi tình thương phát khởi thì chúng ta sẽ dễ dàng xả bỏ được ngã chấp và tham ái. Chư Phật và chư Bồ Tát đã hóa hiện thân khắp nơi, ngay cả địa ngục, để cứu chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Đó chính là đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát vậy.